Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi trưa ngày hôm nay thì chúng ta đến với tập số 5 của bộ truyện Cậu Triệu Phiêu Lưu Ký có tựa đề là Diệt Thú Nô. Thưa quý vị, đấy là một sự sai sót, một sự nhầm lẫn cũng rất là đáng trách của các bạn. Khi mà lại quên gửi cái tập số 5, trong khi đó 1-2 ngày vừa qua thì chúng tôi đã phát hành tập số 6 và tập số 7. Một cái lỗi rất là đáng trách, cũng xin lỗi quý vị vì điều đó. Thành thử là hôm nay chúng tôi thu tập số 5 để phục vụ quý vị, để quý vị nghe cho nó liền mạch hơn với tập số 6 và tập số 7 chúng tôi đã phát hành một số ngày vừa qua. Xin cáo lỗi cùng quý vị về cái điều bất tiện này. Ngay bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 5 của series Cậu Triệu Phiêu Lưu Ký có tựa đề Diệt Thú Nô qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Cút, người là một đồ vô sỉ lưu manh đổi bại. Người là người phá tem của ta rồi, ta bắt đền ngươi. Tấm thân này chưa một ai nhìn thấy. Linda Thúy Kiều nhìn Triệu Chân Nhân, khóe mắt đỏ ửng giống như là sắp khóc. Bởi khi nàng vừa mở mắt ra, thấy hai bàn tay của gã đang đặt lên ngực của mình, vừa ấn vừa ép ngực của nàng xuống. Cái miệng của Triệu Chân Nhân cũng đang ghé sát xuống đôi môi của nàng. Tình cảnh nhìn vô cùng mập mờ. Lúc này gã đang thực hiện động tác mà gã cho rằng mình đúng, hô hấp nhân tạo cứu người. Bạn ấy Linda Thúy Kiều bị ưng nhãn chọc thủng bụng, mặc dù vết thương kinh khủng này đã được nàng dùng chân khí hộ thân làm cho nó ngay lập tức lành lại. Thế nhưng mà vạn độc chi vương của ưng nhãn đâu đơn giản. Độc tố của một sát thi như là ưng nhãn tu luyện đến cảnh giới trung cấp ma pháp sư, thì chất độc này nếu so sánh với tên Ngô Công Vương hay là Nhện Tinh thì phải gọi bằng cụ. Cứ mà Triệu Chân Nhân hẳn là một tên dâm dê đê tiện đĩ bợm, gã biết Linda Thúy Triều bị độc tố xâm nhập. Cứ mà bên trong người của một sát thi vốn là một chất kịch độc rồi. Những chất độc tầm thường ở bên ngoài nếu chẳng may có dính phải thì cũng chỉ làm cho nàng hơi choáng choáng một chút mà thôi. Chỉ cần nằm im vận công điều tức là tự đào thải ra bên ngoài. Ấy vậy mà Triệu Chân Nhân mặt dày kia cố tình không hiểu, cố tình lợi dụng để sàm sỡ, thật sự là quá lưu manh. Nghe thấy Linda Thúy Kiều chỉ mình như vậy, gã cày cú lắm. Cơ mà lúc này tỉnh ngay Lý San, rõ ràng bàn tay của gã đang đặt trên ngực của nàng, cảm nhận được sự nóng hổi. Đàn hồi từ hai trái đào truyền lại mà thấy bê sa mê, mọi lần thì toàn tranh thủ cho nên không cảm nhận được sự khác biệt như thế nào. Nhưng lần này thì khác, bảo sao mà mấy ông con trai Việt cứ thích đồ Tây, vừa tròn to lại múp hầm, cảm giác lâng lâng cứ như là đang được yêu vậy. Đúng là vưu vật trời ban, ta nguyện hy sinh tấm thần trình trắng này, hiến cho nàng nụ hôn đầu đời của ta, môi chạm môi tay chạm ngực cứu nàng. Cơ mà trước mắt phải xử lý vụ này trước đã, nếu Linda Thúy Kiều mà lúc ra bên ngoài bù lu bù loa, là ta hiếp dâm sàm sỡ nàng thì bỏ mẹ, uy danh bao năm gây dựng của ta sẽ mất hết. Nỗi nhục này có mày nhảy xuống sông Hồng cũng chẳng thể rửa sạch. Nàng câm mồm cho ta. Triệu Chân Nhân bực mình quát lớn, ra vẻ là một chính nhân quân tử. Ánh mắt khẳng khái nhìn vào ánh mắt của Linda Thúy Kiều giận dữ, gương mặt đanh lại. Nàng mà nói nữa ta thề sẽ không cứu nàng. Con bà nó làm ơn mắc oán là sao? Nàng có biết chất độc trong cơ thể của nàng nó nguy hiểm thế nào không? Nếu ta không mạo hiểm dùng tấm thân này cứu nàng, thì con bà của nó nàng có sống được đến bây giờ không? Nàng có biết vì cứu nàng mà hai bàn tay của ta phải chạm vào thứ không nên chạm hay không? Bờ môi của ta vì cứu nàng mà cũng phải chạm môi nàng. Nàng có biết như vậy theo như nội quy của sư môn là phá giới hay không? Hai tên Vân Hồ cùng Vật Dương bên trong Hắc Mộc Bình nghe vậy thì bán tín bán nghi, chúng thì thảo với nhau. Đại ca, để có thấy thầy Vạn nói giới luật với lại cả dặn dò gì Triệu đại ca bao giờ đâu. Sao hôm nay ông ý nói chuyện khẳng khái thế nhờ? Hay là có mục đích gì khác? Dặn dò cái gì, giới luật cái gì, chẳng qua là già mồm thôi. Người sống với gã bao năm rồi mà chưa hiểu được tính cách của gã đang diễn đấy. Theo kiểu gái đi già mồm, tiếng hắt át tiếng rên, thật là xứng đáng là Triệu vô sỉ mặt dày hết nấc. Bài văn bẩn của Triệu Chân Nhân tuy hèn hạ nhưng mà vô cùng có hiệu quả. Liền là Thúy Kiều nghe thấy gã quát lớn lên như vậy, nói năng lưu loát, bộ dáng có vẻ cực kỳ cương trực đàng hoàng, cho nên bắt đầu lung lay thầm nghĩ, lẽ nào ta trách oan công tử sao? Nhìn mặt của gã đang đỏ lên thế kia là vì giận ta sao? Có khi nào gã thực lòng vì cứu ta, cho nên trùng hợp đúng lúc ta tỉnh lại thấy cảnh này? Đúng lúc này Triệu Chân Nhân tiếp tục nói, nàng đừng nghĩ nữa, ta là một nam tử Việt, đầu đội trời chân đạp đất, làm việc gì từ xưa đến nay không bao giờ hối hận. Ta cảm thấy việc gì chính đáng, đáng làm thì ta làm, dù cho có nhảy vào nước sôi lửa bỏng, nếu gặp nguy hiểm thì ta sẽ bỏ chạy. Ai nhầm sẽ không bao giờ suy nghĩ mà nhảy vào. Triệu Chân Nhân lúc này tuy có chút xấu hổ, cơ mà mặt của gã dày vô đối, công phu mồm mép thuộc dạng thượng thừa, thì làm sao mà Linda Thúy Kiều là một thiếu nữ nước ngoài ít va chạm, làm sao có thể chống đỡ nổi? Nhất là ánh mắt, gương mặt của nàng bây giờ đang dịu lại, làm cho những lời của Triệu Chân Nhân nói ra tuy vô lý nhưng mà ngay cả hai huynh đệ của gã cũng cảm thấy vô cùng thuyết phục. Nàng thử nghĩ mà xem, con bà nó, ta phải lợi dụng sờ mó nàng hay sao? Gã cố tình nói lớn hai tiếng sờ mó thật to cho Linda Thúy Kiều nghe thấy, làm cho nàng xấu hổ quay mặt lại, không dám nhìn đối diện vào đôi mắt của Triệu Chân Nhân. Lúc ta sờ mó nàng đó là ta đang cứu nàng, một người tu luyện đến đẳng cấp cao cao mà pháp sư như ta lẽ nào lại đi sờ mó nàng? Lúc ta sờ mó nàng là tình thế bất đắc dĩ mà thôi, nàng nghĩ ta không có suy nghĩ sao? Ta mà như những kẻ khác thì ta lột con bà nó quần của nàng ra hết, xong kệ nàng nằm đó cho cả lò nhà Long tộc chiêm ngưỡng thân thể của nàng. Nhưng ta không làm vợ nàng nhìn đi. Triệu Chân Nhân chỉ tay về phía xung quanh, nơi đây đúng là một pháp trận đơn giản đang tỏa ra ánh hào quang chói mắt nhằm che giấu đi những hình ảnh bên trong, từ bên ngoài sẽ không thấy được gì cả. Ta đã tạo ra pháp trận này, nơi này chỉ có mình ta, nếu như muốn lợi dụng nàng thì ta thiếu gì cách để lợi dụng. Lúc nàng ngất đi ta dư có thời gian để mà lợi dụng. Nàng đừng có mà vu oan cho người tốt, đâu phải ai cũng giống ai, làm ơn mắc oán mà. Hào công phu mồn mép, Triệu đại ca thần lợi hại, vô lý đến mức tận cùng, cơ mà hết sức thuyết phục, không cãi được vào đâu. Phân Hồ nói với Vật Dương khen ngợi, hai tên thầm thở phào, nhưng cũng không khỏi lo lắng, bởi vì ban nãy Triệu Chân Nhân thực sự quá bị ổi, không cho hai tên này xem cùng. Huynh đệ có nhau mà phúc mình gã hưởng hết, thật là đáng xấu hổ. Linda Thúy Kiều nghe đến đây thì người mềm nhũn như không xương, miệng lý nhí xin lỗi gã rối rít, buột miệng nói ra bằng tiếng nước ngoài, I'm sorry, ta đã trách nhầm Triệu công tử, hết sức xin lỗi. Triệu Chân Nhân cười thầm trong bụng, vậy là đã qua được một cửa ải này, suýt nữa thì hỏng việc. Nhưng không thể để cho nàng này cứ được đà lấn tới, có sợ một tí mà cũng gào mồm lên, có thời gian ta sẽ sợ tiếp. Ở bên ngoài Long Cung, cả đám Long Thần cùng với các con của nàng lúc này đang bàn tán sôi nổi. Ta đoán không nhầm mà, tên Triệu Vô Sỉ kia đang động tình rồi. Nó tạo ra một pháp trận che mắt chúng ta, không muốn cho ai nhìn thấy, đúng là đồ lưu manh. Các người thử nghĩ mà xem, nhân nô của Sư Vân Sư Tỷ dương khí đại thịnh thế kia, mà ở chung với nhân nô của sư muội thao thiết, cô nam quả nữ với nhau, liệu có thể xảy ra được vấn đề gì không? Liệu hai sát tim mà có tình cảm với nhau thì chúng ta nên làm thế nào? Chia loan rẽ bướm hay là tác hợp cho bọn chúng? Thánh tình bệ ngạn bắt đầu dở giọng đạo lý ra, làm cho tất cả phải bật cười. Chỉ có Si Vân lúc này là không nói gì, gương mặt tối sầm lại, nhưng mà vẫn vô cùng xinh đẹp. Nếu Triệu Chân Nhân mà ở đây, chắc chắn bị nàng tát cho không trượt phát nào vào mồm. Dám làm hành động mờ ám lại còn thể hiện những thứ bị ổi của gã trước mặt bao nhiêu huynh đệ tỉ muội của nàng. Triệu Vô Sỉ, ngươi được lắm, chẳng lẽ cây nóc nhà này đã bị ngươi ngồi lên rồi sao? Cứ thể hiện đi, có giỏi mà tán gái đi. Ngươi ra đây thì biết tay của ta, ta phải bẻ tay của ngươi. Rồng không lộn thì tin đồi bại nhà ngươi tưởng là rồng không biết lộn, đáng ghét. Hai mắt của nàng chăm chăm nhìn vào cái bức tranh sơn thủy đồ, Vị trí mờ ảo trước mắt nàng đang có hai người, chẳng biết làm gì bên trong mà vô cùng bí mật. Nàng muốn xông ngay vào bên trong đánh ghen một trận. Cơ mà chẳng lẽ là một linh thú hùng mạnh của long tộc mà lại đi so sánh với tên nhân nô của sư muội? Thế thì còn ra thể thống cống rãnh gì nữa? Cái tên nắng đánh đòn chính là triệu móm kia kìa. Gặp cô nương nào hơi xinh một chút là bắt đầu giở thủ đoạn ra chiếm lấy tiện nghi. Thả thính bà ra loạn cả lên, đúng là vô sỉ. Sĩ Vân nghĩ gì vậy? Nghĩ gì mà mặt lúc trắng lúc đỏ lên như thế? Đáng nhẽ tỷ phải vui khi mà nhân đô của tỷ mạnh mẽ vậy chứ. Theo thiết là sư muội thứ năm của nàng thuộc về phe cát thú, nhưng mà tính cách của nàng này cũng rất bất thường, lại cao ngạo, cho nên mấy tên sư huynh thuộc về phe đối nghịch như Bì Hí, Bồ Lao hay là Tiêu Đồ cực kỳ ghen ghét, đặc biệt lại là thân phận nữ nhi, cho nên long thần có phần yêu ái hơn những tên còn lại. Sư muội đừng nói gì nữa, lúc này ta không muốn nhắc đến cái tên ối rồi ôi kia. Có phải là tỷ có tình cảm với hắn hay không? Mội không rõ mối quan hệ giữa tỷ và gã là như thế nào, nhưng để mẫu thần biết được là rách việc đấy. Người cực kỳ ghét bỏ lũ nhân loại, coi họ là đám vong ân bội nghĩa. Mội nghĩ vì thế cho nên mẫu thân mới tạo ra đám nhân nô kia. Ta không, làm sao mà ta có thể thích một tên hèn hạ vô sỉ hạ lưu như vậy? Một long tộc như ta mà sao có thể đặt tâm trí lên người của gã? Vừa đều già vừa không có uy tín, lại lăng nhăng đĩ bợm. Seven nghiến rằng kèn két chối bỏ, cơ mà biểu hiện với lời nói hoàn toàn bất nhất, làm cho Thao Thiết lắc đầu. Lúc này không ai còn nói với nhau thêm lời nào nữa, mà tất cả đều dồn sự chú ý vào bên trong bức họa Thủy Sơn Đồ. Trần Long Thần liền cất tiếng nói, giọng điệu có vẻ nhẹ nhàng, nhưng ở đây ai nghe cũng đều giật mình thon thót. Để ta thả mấy thú nô vào cho trận chiến này thêm phần kịch tính, có vẻ như là phần thắng đang nghiêng hẳn về phía nhân nô của Si Vân rồi. Ở đây chẳng ai nghĩ ra được vì sao Long Thần lại nghĩ ra được một trò tiêu khiển mới ghê gớm như vậy. Bà nãy chính Long Thần là người nói muốn tuyển chọn ra một nhân nô mạnh mẽ giúp sức mình, cơ mà bây giờ tự nhiên lại đổi ý, chẳng biết lý do là gì. Trần Si Vân lên tiếng hỏi cũng là câu hỏi cho tất cả những huynh đệ tỷ muội của nàng, bởi vì thú nô thực sự rất mạnh, nếu bình thường so sánh thì nhân nô không là cái gì cả. Với lại bây giờ người của nàng Triệu Chân Nhân đang chiếm ưu thế, nếu Long Thần thả thú nô vào thì như vậy chẳng hóa ra là Long Thần thiên vị sao? Mẫu thân, con phản đối việc này. Thứ nhất là người thả thú nô vào chả hóa ra là giết chết những nhân nô của chúng con. Với lại quy tắc bao nhiêu năm nay người đặt ra không giữ nguyên mà lại giữ bỏ ra như vậy. Mà theo con nghĩ thì không cần phải thả thú nô vào đâu, vì chúng ta bà nệ đã được chứng kiến thực lực của mấy tên này rồi còn gì. Mấy sư huynh đệ tỷ muội của Si Vân lúc này ngoại trừ Bì Hí, Bệ Ngạn, Toan Nghi, Thao Thiết là có nhân nô của mình bị loại thì không ý kiến gì, thậm chí còn mừng rỡ ra mặt. Nếu như Long Thần thả thêm thú nô vào thì tăng thêm độ khó. Với lại chính những tên nhân nô như là Triệu Vô Sỉ, Linda Thúy Kiều đã ra tay với người của bọn họ. Nếu vì việc này mà thành công thì ngăn cản được một trong ba người còn lại sẽ lấy được Long Thần Đan, ngăn cản được việc hóa long của ba kẻ này. Như vậy chẳng phải là việc tốt sao? Như vậy chính họ cũng sẽ còn cơ hội. Ta phản đối. Tiếng của Bồ Lao vang lên nghe ong ong như là tiếng chuông đồng, làm cho tất cả chú ý. Ta đồng ý. Nhất thời không khí trong Long Cung lại nóng lên hừng hực. Mấy con rồng đã bắt đầu cãi nhau khiến cho Long Thần bực mình gắt. Đây là chủ ý của ta, đừng có mặc kẻ nào cãi lệnh. Ta nói cho các người biết, những việc ta làm đều có lý do. Không phải là ta coi thường đám nhân nô kia, nhưng mà các ngươi chưa hiểu được thực lực của đám người muốn đối phó với long tộc ta mạnh mẽ, nguy hiểm đến mức độ nào. Tên nào tên ấy đều có pháp lực thông thiên. Các ngươi đừng tưởng mang mấy tên nhân nô này ra có thể đánh bại được mà nhầm to nhé. Thứ hai là nhân nô so với thú nô lợi hại hơn hẳn vì có trí tuệ đàng hoàng. Trừ tên nào ngu ngốc quá thì phải chịu, chứ đều là người tu luyện đến mức độ này thì đâu phải là hạ ngu dốt. Long Thần nói nhẹ nhàng nhưng cực kỳ chính xác. Với lại cái thần thái của một vị được mệnh danh là thần này là hàng hiệu, nó khác hẳn với hàng chợ chứ. Từng lời nói của nàng phát ra làm cho tất cả đám linh thú con của nàng nào tên ấy đều run sợ. Khẽ liếc mắt nhìn về bức tranh thủy sen đồ trước mặt, Long Thần hờ hững nói thêm: nếu như những nhân nô của các ngươi, ngay cả vài con thú nô mà không đánh bại được nữa thì vất đi, thế nhân loại yếu đuối như vậy ta không cần. Ba chữ ta không cần của Long Thần nói ra làm tất cả đám đều im bặt ngẫm nghĩ. Những lời nói này rất chính xác. Lửa thử vàng, gian nan thử sức, nếu không trải qua nguy hiểm gian khó thì làm sao có thể để thăng được sức mạnh. Với lại đám bên trong kia chỉ là nhân nô mà thôi, chết tên này thì có thể tạo ra được hàng trăm tên khác, chỉ có điều là phải mất một thời gian lâu hơn một chút mà thôi. Nhưng so với tuổi thọ của Long tộc thì chút thời gian đó chẳng là cái gì cả. Chỉ có mỗi Si Vân mới đầu còn hoang mang lo lắng cho Triệu Chân Nhân, thế nhưng mà Long Thần nói như vậy thì đành miễn cưỡng gật đầu đồng ý. Triệu Vô Sỉ hãy cẩn thận, vạn lần phải chú ý, đám nhân nô này không đơn giản đâu, ngươi đừng làm cho ta thất vọng đấy. Sống sót mà trở ra ngoài thì ta sẽ tha cho ngươi cái tội sàm sỡ lúc trước, ngoan mà khéo ta lại cho ngươi sàm sỡ ta. Ủa, cái gì thế này? Sao mình lại có ý nghĩ điên rồ như thế? Cái tên mặt dày Vô Sỉ, ối rồi ôi, là cái thể loại gì mà khiến cho mình thất thố với mẫu thân như vậy? Chẳng nhẽ ta thích gã ư? Long tộc cao quý mà có thể thích nhân tộc? Câu hỏi cứ quanh quẩn mãi trong đầu của nàng. Ánh mắt của Si Vân vô thức nhìn phía bức họa thủy sơn đồ, trần cau có nét mặt lại. Bệ Ngạn dùng tay vỗ đánh đốp lên cái bàn tay, làm bay hết cả rượu tiên quả kiên trên bàn xuống, cười giống như là tây được mùa, đứng dậy chỉ thẳng tay vào hai người Triệu Chân Nhân và Thúy Kiều đang ôm lấy nhau trong thủy sơn đồ, cười lớn: con bà nó phải như thế chứ, các ngươi có thấy ta uy tín không? Nói cái gì mà chỉ có chuẩn đét, thánh tình ta nói có sai cái gì bao giờ? Bọn chúng mà bỏ lỡ lần này, trai chưa vợ gái chưa chồng mà ở cùng một chỗ trong sơn thủy đồ này mà không biết làm ăn gì thì ta nói thật, cái tên Triệu gì đó là dạng ối rồi ôi. Nếu mà không tranh thủ sơ mú được gì thì cả đời sẽ không được ở bên nhau. Việc cần chính là phải biết nắm lấy cơ hội, đã yêu thì phải xúc tiến nhất cự ly nhị tốc độ. Đã đồng sinh cộng tử nhiều lần như vậy mà vẫn không thấu hiểu trái tim của mình sao? Chính vì do dự cho nên mới ra như vậy đấy. Có điều cũng vẫn rất tốt, trong mấy ngày cuối cùng thì cũng đã ôm lấy nhau rồi, chén đi chén đi. Tên điên thằng dở hơi, nói làm giật cả mình. Đám người Long Thần nhìn thấy Bệ Ngạn đập bàn làm bay hết cả rượu tiên quả tiên ra ngoài thì cũng không nói gì, chỉ biết chửi thầm lắc đầu ngán ngẩm. Chỉ có Si Vân lúc này là nóng máu, chỉ muốn cho gã một đạp vào mặt, chỉ mày đang cáu mà đại cứ trêu chọc. Cái đếch gì mà nhìn hai tên nhân nô ôm nhau mà làm như là xem phim sách không bằng. Cùng lắm thì âm thầm vui vẻ mà thôi, cần gì phải kích động như vậy. Hay là tên Bệ Ngạn này muốn làm ông tơ bà mối? Một Long tộc cao quý này muốn đi làm một ông tơ bà mối đúng là một trò hề. Si Vân bực mình lắm, ánh mắt căm tức nhìn vào bên trong, gương mặt đỏ lên, ngay cả Long Thần cùng với Thao Thiết lúc này cũng tỏ ra xấu hổ. Nhìn vào bên trong bức thủy sơn đồ đang hiện lên một hình ảnh cực kỳ đáng xấu hổ. Triệu Chân Nhân lúc này trong tay gã đang cầm một thứ khá lạ lẫm, đưa lên ngang mặt ngắm nghía. Nhân lúc mà Linda Thúy Kiều không để ý, tiện tay nhón lên một vật trong người của nàng rơi ra. Nhưng mà cái này có hình thù kỳ dị cho nên hỏi dò hai huynh đệ ở bên trong Hắc Bộc Bình. Vận hồ vật dương, hai người xem đây là cái gì? Ta sờ vào thấy cứ mềm mềm lại thoang thoảng mùi thơm của nữ nhân. Gã vừa nói vừa nhìn vào vật màu đỏ đang cầm trên tay. Triệu Nhân Nhân ánh mắt lén lút, ngó nghiêng sau đó thì xòe hai bàn tay lên. Như là một thứ nhìn như là bộ quần áo bikini hai mảnh màu đỏ cực kỳ bắt mắt. Mới đầu Triệu Chân Nhân còn tưởng đó chính là trận kỳ, pháp khí pháp bảo gì đó lợi hại của Linda Thúy Kiều. Cơ mà gã ngẫm nghĩ một lúc thì thấy không đúng. Trận kỳ gì mà lại không có cán? Bên trên lại không có vẽ phù văn bùa chú gì. Cầm vào thì có một cảm giác mắt lạnh vô cùng dễ chịu. Càng nghĩ đây chính là pháp khí lợi hại mà Linda Thúy Kiều kia là người nước ngoài, cho nên tiện tay thó lấy một chiếc, nhét vào bên trong người. Đặc biệt là vật này vẫn còn dính mấy viên ngọc trai tờ cỡ ngón tay ở phía dưới. Triệu đại ca ơi là Triệu đại ca, đây là chiếc quần lót chữ T dành cho nữ nhân. Ta không nhầm thì chỉ có Tây mới có, chứ Việt quốc này chưa có du nhập về đâu. Mà phải là đại gia dân chơi mới có tiền mua đấy. Đùa đâu lại còn đính mấy cái viên ngọc trai pin dưới thế kia. Át hẳn là tiểu thư lá ngọc cành vàng chứ chẳng chơi. Đây là do ta đọc sách nhiều cho nên mới biết rõ lai lịch của món đồ này. Các người đừng có nhìn ta bằng ánh mắt ấy. Cái gì, đây là quần lót? Trời đất ơi, thực sự không thể tin nổi. Sao lại có thể cầu kỳ bé xíu vậy được chứ? Sao lại có thể có cái kiểu quần áo quái dị như vậy? Ta hồi còn sống vẫn phải đóng khố đây này, mà cái tên Triệu chân nhân kia chắc cũng vậy. Thế mà tại sao nhân nô này lại có món đồ thời trang độc lạ như vậy? Chắc hẳn cô nàng này là một tín đồ dân chơi hệ có tiền đại gia. Triệu công tử chẳng đang làm gì vậy? Tại sao lại nhìn ta một ánh mắt kỳ lạ như thế? Trên mặt ta có vết gì sao? Linda Thúy Kiều ngạc nhiên hỏi Triệu chân nhân. Bạn ấy nàng bị gã sờ mó chán chê. Tên này còn nói như là kiểu gã oan ức lắm không bằng. Cơ bà nói gì thì nói, nàng tồn tại được ở đây vào lúc này thì đúng là nhờ có Triệu vô sỉ. Thôi dù sao thì cho gã sợ một chút không sao, mà cái tên này thì cũng không đến nỗi tệ. Cao to đẹp trai, anh tuấn tiêu sái, hào hoa lãng tử. Mà nếu gã có thích thì ta chịu ý chứ. Linh Đà Thúy Kiều gương mặt đỏ ửng lên nghĩ thầm, mình thì đẹp gái, công tử thì đẹp trai, chúng ta yêu nhau thì có gì sai? Khi mà việc lớn như thế này thì phải hỏi qua ý kiến của chủ nhân mới được, chứ để cho Thao Thiết đại nhân hay là Si Vân đại nhân bực mình lên, Triệu Oanh dễ yến thì hầm. Lina Thúy Kiều ngẫm nghĩ một hồi rồi tự huyễn hoặc mình. Mà sao Triệu công tử này lúc nãy ôm ta chặt thế nhở? Sao bây giờ lại không ôm đi? Làm gì mà gương mặt lén lút bộ dạng nhìn ta mà tỏ ra ngạc nhiên như vậy? Đúng là đồ ngốc. Triệu chân nhân vì nghe thấy tiếng của tiểu thư Linda gọi bất ngờ cho nên giật mình suýt nữa làm rơi chiếc quần chữ T vừa thoát được của nàng, vội vàng giấu ra phía sau lưng. Nhưng mà hành động này của gã đã bị Linda Thúy Kiều phát hiện ra. Triệu công tử làm gì vậy? Làm gì mà lén lén lút lút giống như là ăn trộm thế? Giấu vật gì ở sau lưng? Lẽ nào vì việc ban nãy mà công tử bây giờ chẳng muốn tặng quà cho ta? Chẳng hôm nay sáng quá, bầu trời đêm thật đẹp tự nhiên, ta muốn làm thơ, nàng có muốn nghe thơ của ta không? Chết con mẹ rồi, ai ngờ một Triệu chân nhân lại đi ăn cắp quần lót của nữ nhân bao giờ. Linda Thúy Kiều ơi, ta xin lỗi, ta không cố ý, chỉ là do nhìn món đồ này lạ hoắc cho nên ta tưởng đó là pháp khí độc môn của nàng, ai dè đâu nó lại là quần slip. Chỉ hy vọng nàng không phát hiện ra, chứ nàng mà biết thì ta có lẽ phải đeo mo vào mặt mất thôi. Thơ, thơ là cái gì ta chưa nghe bao giờ. Linda Thúy Kiều nghe thấy Triệu chân nhân bảo đọc thơ cho mình nghe thì mở to mắt ngạc nhiên nhìn gã. Phải công nhận một điều là nhìn nàng cực kỳ hấp dẫn. Khúc nào ra khúc đấy, ngực tấn công mông phòng thủ, lại rất cá tính, làm cho Triệu chân nhân cứ muốn nhìn mãi không thôi. Bất chợt gã tiến sát lại phía của nàng, thần pháp nhanh đến mức không tưởng, rồi chỉ tay lên trời khẽ lẩm bẩm. Nàng có nhìn thấy trên bầu trời có gì không? Có mây mù đang che phủ. Không phải. Nàng hãy nhắm mắt vào và cảm nhận đi. Ta nhắm mắt lại rồi, nhưng mà chỉ cảm nhận được thấy bàn tay của Triệu công tử đang đặt lên vai ta mà thôi. Buông tay ra đi bạn ơi. Linda Thúy Kiều mặc dù là một cô gái ngây thơ, thế nhưng mà cũng không phải là không biết gì. Nàng thấy tên Triệu chân nhân này mồm nói tay cũng nói cho nên lập tức đề phòng. Cơ mà giọng nói của nàng không quá gay gắt như là trước. Chứ bình thường thì nàng không bẻ tay của gã ra làm trăm mảnh mới là lạ. Không, ta không buông. Ta cho nàng cảm nhận thấy được những vì sao. Ánh trăng vàng trên bầu trời kia kìa. Nó lung linh rực rỡ giống như là đang xoay tỏ. Minh chứng cho tấm lòng thành của ta với nàng vậy. Cực kỳ là trong sáng. Triệu chân nhân lâm vào trong đường cùng, đâm lao thì phải theo lao. Gã giờ hết mọi món nghề tán gái, mồm mép bắt đầu tán tình còn hơn cả là siếc. Linda Thúy Kiều như là chợt nhớ ra điều gì thì liền hỏi. Thơ có phải thế này không? Có phải là cứ vần là thơ phải không? Nàng nói rồi khe khẽ ngâm nga. Chẳng hôm nay sáng quá. Triệu Chân Nhân vỗ tay tán thưởng, ngay lập tức chớp cơ hội khẽ thủ thị vào tay của nàng, làm cho Linda Thúy Kiều phải đỏ mặt. Cả cơ thể bỗng nhiên nóng gian. Ta muốn hôn vào má. Hôm nay chẳng xa quá. Linda Thúy Kiều tiếp tục ngâm, bất chợt Triệu Chân Nhân vòng tay qua vai của nàng, siết chặt bàn tay khẽ ôm người đẹp vào trong lòng rồi nói khẽ. Ta muốn ôm nàng á. Vân Hồ cùng Vật Dương Sư Huynh nghe tin lắc đầu ngao ngán. Chỉ thầm Triệu Chân Nhân là cái loại bỉ ổi, những lời như vậy mà cũng nói ra được. Phải là hai gã thì gã cũng làm như thế. Linda Thúy Kiều khẽ rung động, lần này thì con tim ngây thơ đập thật mạnh, loạn nhịp hẳn rồi. Đâm mới có cảm xúc thật của nàng. Hôm nay chẳng xa tít. Linda mắt vẫn nhắm thật chặt, cố tưởng tượng ra trên đầu của mình có một vầng trăng đang tỏa sáng nhẹ nhẹ chiếu soi hai người. Đó là nàng và Triệu Si Vân này. Ta muốn thơm thơm vào hai trái mít. Ảo thật đấy, quá lợi hại, không hổ danh là Triệu Vô Sĩ. Hai tin Vân Hồ và Vật Dương ở bên trong Hắc Mộc Bình nghe tin huynh đệ của mình tán gái mà cười lăn lộn. May mà gã nhanh trí hôn vào hai trái mít, chứ mà hôn vào đít thì có đúng là hết hơi. Trong bức họa tùy dân đồ, Triệu Chân Nhân ôm lấy Linda Thúy Kiều thật chặt. Nàng cảm giác như hơi ấm từ người của Triệu Chân Nhân, cảm nhận được một niềm hạnh phúc lan tỏa. Tên này lúc nào cũng tỏ ra vô sỉ, nhưng mà lúc đáng đàng hoàng thì lại vô cùng đàng hoàng. Hai bàn tay của gã không còn múa máy quay cuồng liên tục nữa, mà ngoan ngoãn đặt lên eo của Linda Thúy Kiều. Chưa bao giờ nàng có một cảm giác hạnh phúc như vậy. Hơi ấm nam tính từ cơ thể của Triệu Chân Nhân phát ra làm cho nàng dạo dực. Biết có phải là từ khi Long Tổng bắt nàng biến thành sát thi khiến cho bản năng và suy nghĩ đã thay đổi hay không? Thế nhưng dù sao thì trí nhớ của kiếp trước vẫn vẹn nguyên. Điều này làm cho hai hàng lệ của nàng cứ như vậy tuôn rơi. Rơi không kìm được. Tại sao lại là ta? Trong đầu của nàng không khỏi hiện lên những tồn tại đáng sợ à kiếp trước. Hồi nhỏ nàng cũng có gia đình, có người thân, nhưng đến năm 3-4 tuổi đã bị một sinh vật đáng sợ kỳ bí bắt đi. Sau đó đến năm 13 tuổi thì bị Long Tộc biến thành sát thi đến bây giờ. Điều này làm cho nàng hơi run, cắn môi ứa cả máu rồi thầm nhủ. Long Tộc, các người sẽ phải trả giá. Ta thề sẽ bắt các ngươi phải hối hận vì dám làm điều này. Ta là Linda Thúy Kiều. Triệu Chân Nhân ôm chặt lấy Linda Thúy Kiều và trong lòng người hương thơm từ cơ thể của nàng thoát ra, không giống với những mùi nước hoa của những tiểu thư trong kỹ viện. Cực kỳ là khó tả. Có thể đây là lần đầu tiên gã được ôm gái, và người này chính là kẻ mà gã muốn che chở. Qua tìm hiểu thì Triệu Chân Nhân đã biết được những người như là Thiên Sơn, Thiên Tàm, Thúy Kiều đều chỉ là những con rối của Long Tộc hùng mạnh kia mà thôi. Nếu không bị Long Thần kia bắt tới đây thì hiện tại tất cả bọn họ đang đoàn tụ với gia đình người thân. Con bà nó, Long Tộc là cái thá gì mà các ngươi có quyền như vậy? Để sau khi ra khỏi đây ta có dịp ra hỏi Siêu Vân xem thế nào mới được. Khi đã biến thành sát thi như này rồi thì sẽ xem như thế nào? Gạt bỏ hết những suy nghĩ vẩn vơ, Triệu Chân Nhân gương mặt của gã vào cổ của nàng tận hưởng mùi thơm của trinh nữ. Gã cảm nhận được sự yên bình chưa từng có. Đã lâu lắm rồi hắn chưa cảm thấy như vậy. Cảm giác được trái tim của người con gái đang ôm lấy chính mình, đang tiến tới rất gần trái tim của mình. Nhịp đập của cả hai giống như hòa làm một. Từ nay về sau ta sẽ che chở cho nàng, chứ có nói điêu. Chó nào nói điêu, nó là con chó, ta thề, ta hứa, ta đảm bảo. Công tử cũng là của ta. Ta biết công tử là người có tài, sau lưng chàng còn rất nhiều nữ nhân khác. Nhưng ta chỉ cần trong trái tim của chàng luôn có ta là đủ rồi. Tên ta là Linda Thúy Kiều. Ta biết chàng đang giữ chiếc quần chữ T màu đỏ của ta. Ta tặng cho chàng đấy, coi như đó là vật tính ước. Ảo thật đấy, ôi rồi ôi, đại ca nghe thấy chưa? Đã bao giờ có ai tặng nhân tình quần slip để làm vật đính hôn bao giờ? Ta khóc đây. Phân Hồ vốn là một tin đa sầu đa cảm, cả cũng là người trọng tình trọng nghĩa. cho nên mới đi theo Triều chân nhân coi như huynh đệ. Cơ mà Linda Thúy Kiều này gã cũng chợt nhớ về người vợ đáng thương của mình. Ngày xưa nàng cũng tặng một chiếc yếm, nhưng Linda Thúy Kiều này thì chơi lớn hơn, tặng Triều chân nhân cả chiếc quần có đính ngọc trai. Thật đúng là đại gia có khác. Vật Dương thì không nói gì, gã chỉ chăm chú nhìn xung quanh, dường như là đang nghĩ gì đó chăm chú lắm. Độc tố bên trong người của nàng sao rồi? Triều chân nhân nói nhẹ nhàng, đi ra Thúy Kiều bằng giọng nhẹ nhàng. Vạn đồng chi vương đâu có đơn giản, ta đã từng nói. Ta tuy là sát thi nhưng mà ả ưng nhãn kia ra tay quá thâm độc. Có lẽ ả ghen tị trước sắc đẹp của ta. Ta phải ra ngoài thôi, nếu chần chừ cùng với công tử ở đây, e là sẽ muộn mất. Chẳng hãy giữ lấy tấm tín phù này, đánh bại tên thiên tàm kia giành vị trí quán quân cho thiếp. Hẹn chàng ở bên ngoài, ta sẽ cho chàng một điều bất ngờ. Triệu Trần Nhân im lặng gật đầu, dõi mắt nhìn theo từng bước đi của Linda Thúy Kiều trong lần thử thách này. Nhưng mà hiện tại nàng phải đi ra ngoài. Bởi vì một khi không giải được độc kia mà để cho nó phát tác thì chắc chắn là sẽ chết. Ở bên ngoài có Long Thần và mấy vị đại nhân pháp lực thâm hậu, chắc chắn sẽ có cách giải cho nàng, chứ ở trong này thì hỏng. Được rồi, đừng buồn, ta tin chàng sẽ làm được. Linda Thúy Kiều nhìn Triều chân nhân với một ánh mắt ngập tràn hạnh phúc. Thật ra có được chàng thì với ta cũng đã là mãn nguyện. Mọi thứ trên đời này có hay không cũng không còn ý nghĩa gì rồi. Thế là ta tán nàng hay là nàng tán ta? Triều chân nhân nghe lời nói của Linda Thúy Kiều mà trái tim muốn tan chảy. Thế xem nào, dịu dàng nữ tính thế này ai chả yêu. Ta tuy cục xúc nhưng mà thích những lời nói dễ nghe. I love you. Linda Thúy Kiều bắt đầu thấy tên ối rồi ôi này ba hoa nói nhăng nói quậy, cho nên ném ra một tấm tín phù. Dao động vô hình giáng xuống đưa Linda Thúy Kiều đi ra bên ngoài. Gã thu tín phù vào người sau khi giết chết đám sát thi Thiên Sơn ưng nhãn và hai huynh đệ chọc đầu và cô gái áo choàng đen chân nhân. Thì tín phù đã quá đủ cho cả hai người vượt qua thử thách lần này. Nhưng mà do Linda Thúy Kiều bị trúng vạn độc chi vương, cho nên nhất định phải ra ngoài giải độc, nếu không là toang, còn bà nó tiếc thật. Chẳng biết là gã tiếc gì không biết, chỉ thấy là lúc này gương mặt của Triệu chân nhân tối sầm lại. Nhìn theo bóng dáng của cô gái mà gã vừa tán được lộ vẻ thèm thuồng. Lúc này tiếc cũng chẳng làm được gì, cho nên gã bắt đầu cất bước. Cả người hóa thành đường sáng theo hướng của thiên tàm mà biến mất. Tại Long Cung, hiện tại Long Thần và bảy người con đều thích cảnh trong bức họa Thủy Sơn Đồ. Ánh sáng lóe lên, một bóng hình cực kỳ xinh đẹp từ bên trong xuất hiện. Đó chính là Linda Thúy Kiều. Ngay lập tức Thảo Thiết chạy lại gần, đưa cho nàng một viên dược hoàn màu đen. Sau đó thì ghé tai của nàng thì thào vài câu gì đó. Nàng ngồi xuống điều tức, nhưng ánh mắt của Linda Thúy Kiều ngó trộm về phía của Si Vân. Si Vân thấy vậy thì cũng âm thầm đánh giá lại nàng. Long Thần ngồi trên long sàng phía trên cao cũng mỉm cười nhìn về phía của Linda Thúy Kiều. Biểu hiện của nàng quá tốt, thực lực cũng không phải là quá mạnh mà có thể lọt vào top 3 người cuối cùng. Quả nhiên đây cũng là một hạt giống đáng để bồi luyện. May mắn cũng là điều đại biểu cho thực lực. Bất ngờ Long Thần liền phất tay, nàng ném thẳng vào bên trong một nắm đồ nhìn trông như là hạt đậu màu đen. Đây chính là thú nô mà Long Thần muốn cho Triều chân nhân và thiên tàm ở bên trong bồi luyện thêm. Phải qua cửa ải này mới có thể tính là nhiệm vụ hoàn thành, không cần biết hành động như thế nào, miễn sao có thể sống sót mà vượt qua trong mấy ngày cuối cùng. Thú nô mà Long Thần đào tạo ra cũng gần như là nhân nô mà những linh thú tạo thành, đều là những sinh vật có linh tính, có khả năng tu luyện đến một trình độ đẳng cấp cực kỳ cao. Mà Long Thần là một tồn tại ở mức độ nào thì khỏi phải bàn, sức mạnh có thể nói là bài sơn đảo hải, cho nên những thú nô mà nàng tạo ra đâu đơn giản. Ánh trăng mờ mờ chiếu xuống một bờ sông, tiếng ếch nhái gọi bạn tình kêu oàm oạp, làm cho Triều chân nhân buột miệng cất tiếng hát. Vì sao anh nhớ em thế này? Thường nhớ đong đầy trong lòng mắt, buổi chiều vừa gặp nhau đây mà đêm đã nhớ như vậy, em ơi em có hiểu có hay. Cái lù mía tên này không ngờ lại còn khả năng hát hò truyền cảm đi vào lòng người như vậy. Đúng là con người khi yêu vào có khác, sẽ nảy sinh cảm giác bay bổng, tâm hồn lãng mạn thăng hoa. Nơi lạnh lẽo nhất không phải là cực bắc mà là nơi không có tình yêu. Con bà nó, câu này ai nói mà chuẩn thì không biết. Theo đề bài hát kia, chúng ta nên đặt nó là gì? Sẽ đúng với tâm trạng của kẻ đang yêu, dính vào tình có khác. Nhìn tên Triệu vô sỉ kia giống như là kẻ mất hồn. Vật dường sự Huỳnh nghe Triệu chân nhân hát mà nổi cả da gà. Huỳnh thấy bài hát là lại nhớ người yêu có hợp lý không? Tên này rất hợp với ca từ và tâm trạng của Triệu đại ca. Nhìn gã kia ngồi thất thần cả tiếng đồng hồ bất động, đúng là ối rồi ôi thật. Hai tên Vân Hồ và Vật Dương muốn đi ra ngoài tâm sự với Triệu chân nhân, cho nên lắc lư mạnh cái hắc mộc bình. Cơ mà cả ngay đều nhầm, Triệu chân nhân không phải là lại nhớ người yêu mà là đột phá đốn ngộ. Gã đang ngồi khoanh chân trên một đám cỏ, xung quanh đã sớm bày ra huyến trận che mắt đơn giản. Trên tay của gã xuất hiện hai thanh pháp khí của Si Vân, trong đầu của gã đang hiện lên từng đường kiếm quang như là sợi tơ đang xé gió lùi tới. Kiếm quang tung hoành, uy lực kinh người, tỏa ra uy áp mạnh như vũ bão. Linh lực long lực bên trong gầm thét giống như thủy triều phẫn nộ cực kỳ ghê gớm. Triệu chân nhân đang cố gắng áp sát hai nguồn linh lực bên trong hai thanh kiếm. Bạn ấy tự nhiên từ lúc cất tiếng hát thì có cảm giác như đốn ngộ được nhiều điều, nhưng mà ngồi cả tiếng rồi mà chưa thể nắm bắt được. Yêu không yêu, yêu không yêu. Việc ngộ đạo giống như là tình cảm tâm lý của con người vậy. Nói dễ dễ cực, nói khó khó cực. Nó như là một cái khó nắm bắt. Bên trong con người của Triệu chân nhân là một luồng sức mạnh khổng lồ. Nếu như biết cách áp chế sử dụng được thuần thục, thì Triệu chân nhân có thể đường đường chính chính là cao cấp ma pháp sư trung kỳ đỉnh phong. Nếu như cố gắng thì cũng coi như là miễn cưỡng coi là hậu kỳ. Nếu so sánh giữa cao cấp ma pháp sư và trung cấp ma pháp sư thì giống như là việc đem người lớn đi đánh nhau với trẻ con vậy. Lại thêm mai thanh vũ khí lợi hại mà Si Vân đưa cho, cộng với luồng long lực hùng hậu bên trong cơ thể của gã, làm cho Triệu chân nhân vô cùng lợi hại. Điều này lý giải vì sao mà gã một mình có thể chém chết được mấy sát thi có một thực lực mạnh mẽ. Nếu như không có hai thanh vũ khí kia thì có cho kẹo Triệu chân nhân cũng chẳng làm được. Thêm vào đó, luồng long lực bên trong cơ thể của Triệu chân nhân cả vốn là một người sống chứ không phải là sát thi, cho nên khả năng tiếp nhận và hấp thu vô cùng mạnh mẽ. Có thể nói là càng ngày càng phát triển lên vậy. Còn như sát thi thì chỉ ở mức độ nào đó thì sẽ không thể phát triển được nữa. Lúc này đúng là gã đang cực kỳ vừa lòng, hết sảy luôn, vừa cưa được gái lại có thêm một vị cô nương vì gã mà xin chết, làm cho đạo tâm của Triệu chân nhân đã sớm hiểu ra được. Tâm hồn cũng cảm thấy an lành không có chút oán hận lửa giận nào, một tâm hồn không vương bận bụi bẩn. Thông thường khi mà cảnh giới vừa đột phá thì phải củng cố lại một chút, nên gã lâm vào trầm tư. Ấy vậy mà ngay huynh đệ lại tưởng là gã thất tình. Triệu chân nhân có tâm tư như vậy cho nên hiểu biết về cái gọi là kiếm đạo hiện ra, giống như là từ bên trong cơ thể của gã long lực kia tự động tuôn ra ảo ạt vào trong đầu của gã vậy, giống như là trí nhớ từ kiếp nào hiện về sau ấy. Bây giờ trong mắt của Triệu chân nhân toát lên một vẻ thâm trầm và tĩnh lặng hơn, không còn trẻ trâu như là lúc trước. Trong lòng có khát vọng, tức là có chấp niệm. Chấp niệm càng mạnh thì kiếm đạo càng thêm sắc bén. Khát vọng của ta chính phải có một hậu cung thật lớn, mỗi đêm ngủ với một nàng, hôm nào cũng rủ vài nàng ngủ chung. Khát vọng của ta là tiêu dao tự do tự tại, chẳng phải nhìn mặt bố con thằng nào mà sống. Ta muốn ăn thì ăn, muốn chơi thì chơi, thích gì được nấy. Trong đầu của gã hiện lên thân ảnh của những người mà gã từng gặp gỡ. Với suy nghĩ của Triệu chân nhân lúc này thì đã ấn định những tiểu thư này mai sau sẽ là hậu cung của gã. Ngàn con nhà bà lành bán quán cơm xinh đẹp tặng gã cái cặp bánh bao to tròn, dịu dàng duyên dáng. Đây chính là người con gái gã đã từng cứu khỏi thằng thanh niên cắt đầu moi, anh em nhà bá đạo ở Hạ Vĩ. Si Vân con rồng cái ghê gớm đanh đá, Đây chính là bà cả, vì nàng có công lớn nhất trong công cuộc thay đổi cuộc đời của mình. Linda Thúy Kiều sát thi người ngoại quốc, cao ráo trắng trẻo, răng trắng nước bọt ngọt, ngực to. Nguyễn thì mộng mơ, tiểu thư mà tặng cho ấy chiếc khăn piêu ở Sơn Thôn, dù hơi xấu nhưng mà kết cấu khá là hoàn hảo, miễn cưỡng có thể chấp nhận được. Long Thần, con bà nó, à không thể được, không thể như vậy được. Tại sao lại có thể suy nghĩ không tốt như vậy? Mẹ vợ tương lai mà dám suy nghĩ lệch lạc, tư tưởng bệnh hoạn, vậy thì ta phải nghiêm khắc kiểm điểm bản thân. Xì Vân, ta xin lỗi, ta sẽ gạt Long Thần mẫu thân của nàng ra khỏi đầu. Cơ mà em gái của nàng là Thao Thiết cũng rất xinh đẹp. Cái gọi là tiêu dao tự tại, đó chính là có thể che chở cho người mình yêu, không bị người khác uy hiếp, nắm giữ vận mệnh của mình trong tay. Nhìn thằng nào ngứa mắt là chém, đứa nào nói xấu mình là chém. Đây chính là tâm đạo của ta. Kẻ nào cản đường của ta đều phải chết. Ánh mắt của Triệu Chân Nhân hiện lên quang mang, hai tròng mắt giống như là có lôi điện chạy xung quanh. Nhìn gã bây giờ giống như là lột xác vậy. Cả đứng bật dậy nhìn về phía xa xa, cảm giác bây giờ mắt của gã có thể nhìn thấu mọi thứ vô cùng rõ ràng. Đại ca, sao ta cảm thấy Triệu đại ca này thực lực lại tăng vọt? Phân Hồ ngạc nhiên tột độ nhìn về phía Triệu Chân Nhân từ bên sắc mộc bình mà cảm thấy sợ hãi. Ngay cả Vật Dương cũng há mồm ra kinh sợ. Đây phải nói là kẻ có tốc độ tu luyện nhanh nhất mà gã từng chứng kiến. Nếu như vậy thì Vạn mà ở đây, khéo ông cũng phải sợ hãi bởi khí chất mà Triệu Chân Nhân lúc này đang phát ra, không kém so với những tên quái vật ở núi cấm là bao, nếu không nói có phần nhịn hơn nhiều lần. Gã vùng hai thanh kiếm chém một đòn về phía xa, cả một dãy núi cao trong bức tranh liền lập tức biến thành bình địa, tan thành bột mịn. Cái gì thế này, ta có nằm mơ không? Sao uy lực dồn ép của hai đầu long linh lực kia mạnh mẽ như vậy mà ta cảm giác vẫn còn có thể áp xúc dồn nén thêm được một tầng nữa? Nếu như có thể ép thêm vào được nữa thì con bà của nó ta không ngán bố con thằng nào sất. Long tộc thần bí, cái quái gở kia cũng là cái thá gì. Triệu Chân Nhân nghĩ thầm trong bụng, bây giờ thực lực lại được tăng tiến, cho nên suy nghĩ của gã có phần rất bố đời. Triệu đại ca là cái giống gì vậy? Sao có thể tu luyện nhanh đến mức như vậy? Huynh có nghĩ là tên này không phải là người không? Vân Hồ nhìn về phía quả núi trước mặt bị Triệu Chân Nhân chém cho tan tành mà hoảng sợ nói với Vật Dương. Ta cũng không rõ, nhưng mà thực sự bây giờ gã đúng là mạnh mẽ hơn trước rất nhiều lần. Nếu mà mấy con quái vật núi cấm ngày xưa mà quay lại đây, ta thì ta khẳng định rằng Triệu Vô Sì chẳng cần dùng đến mưu hèn kế bẩn mà đối phó. Chỉ cần dùng một chiêu kiếm vừa rồi bổ thẳng vào cũng khiến cho chúng về hồn phi phách tán, thề không bốc phét. Đoạn Vật Dương lại nói thêm với lại Vân Hồ. Bây giờ ta đã hiểu vì sao lúc trước Si Vân chê thể Vạn, chê nhân tộc của chúng ta rồi. Trước sức mạnh tuyệt đối thì chẳng có mưu mô hay là sự lươn lẹo nào có thể đối phó cho được. Nó đơn giản như thế này. Nếu như mà ngươi bày ra trận pháp, thì đứng trước mặt của một sức mạnh tuyệt đối, người ta cần phất tay một cái trận pháp cũng bị đập cho tàn nát. Việc gì mà phải nghĩ cách hòa giải hay là tìm ra mắt trận cho đau đầu. Hiểu không? Pháp trận hay là cái gì gì đó chỉ là trò mèo thôi. Đại ca cao siêu thật đấy. Nói tuy hơi vô lý nhưng mà rất là thuyết phục. Tiểu đệ cam bái hạ phong. Phân Hồ nhìn Vật Dương sư huynh ánh mắt tỏ ra nể phục. Tên này cũng được thầy Vạn trước đó hai lần hồi sinh, khôi phục nên bây giờ cũng rất là mạnh mẽ. Không như là Vân Hồ thực lực mãi lẹt đẹt không có tiến triển gì cả. Ước gì ta tu vi cũng tăng tiến hơn, ta có thể giúp đỡ cho mọi người. Chứ mà nhìn các người đánh nhau với nhau, ta ở trong cổ vũ thì còn ra cái thể thống gì nữa. Thôi ông im mồm đi, yếu mà đòi ra gió. Tin là cơn gió nó quật trong méo mồm đấy, sĩ diện gớm. Để nói thật mà, Vân Hồ thanh minh, cơ mà trong lời nói của gã thì chẳng biết lời nào là thật hay không. Nhưng mà tình cảm hiện tại của Triệu Chân Nhân và Vật Dương sư huynh này cho đến bây giờ đã cùng nhau trải qua sinh tử rất nhiều lần, cho nên mối quan hệ không chỉ đơn giản là huynh đệ kết nghĩa. Bất chợt cả hai tên đều lặng im, gương mặt của tên nào tên nấy đều lộ ra vẻ căng thẳng nhìn ra bên ngoài. Xẻo chân nhân hiện tại đang đứng đối mặt với một con quái thú có bộ dáng vô cùng hung tợn, nửa giống bò cạp nửa giống rít, lại có thêm 5 cánh màu trắng. Mới nhìn thì hình dáng khá giống với lại Ngô Công Yêu Vương ở trên núi Cấm dạo nào. Quái vật, sao ở đây lại có quái vật khủng bố như thế này xuất hiện được chứ? Ta nhớ rõ ràng là chỉ có 2 đám nhân nô mà thôi. Triệu Trần Nhân hai tay hai chân cầm lấy 2 thành vũ khí nhìn cực kỳ uy mãnh. Bây giờ thì thực lực của gã đã đại tăng. Còn quái thú với gã tuy mạnh đấy, nhưng mà hơi thở mang theo uy áp, lạnh lùng vô cảm, nhưng mà đối với Triệu Trần Nhân cũng không để làm sợ hãi, mà vẫn còn ung dung đứng đối diện. Nếu như lúc trước thế còn quái vật này, gã đã không cuống cuồng bỏ chạy thì mới là chuyện lạ. Nhưng mà bây giờ thì ngược lại, gã muốn thử xem thực lực lúc này của mình đã đạt đến trình độ nào rồi. Bởi giữa cao cấp ma pháp sư và trung cấp ma pháp sư thì chẳng phải là cách nhau là một tiểu thiên nữa rồi. Nó cách nhau hẳn một cấp bậc, cho nên là uy lực hiện tại thì chắc hẳn là sẽ rất lớn. Cộng thêm với vẻ tự tin và quyết đoán của mình, Triệu Chân Nhân lúc này giống như là một chiến thần bất khả chiến bại. Mái tóc bộ đôi dài ngang vai, gương mặt đẹp trai, vóc dáng cao to, hai tay cầm 2 thành vũ khí, trên người của gã toát ra một vẻ lạnh lẽo đáng sợ. Còn quái vật kia chính là thú nô của Long Thần, nàng lúc này đã ném vào muốn thử thách Thiên Tàm và Triệu Chân Nhân. Nếu như 2 tên này sống sót vượt qua được vòng này thì mới được tính là qua vòng 1. Nếu để Triệu Chân Nhân mà biết được Long Thần có ý định này thì gã sẽ chơi cả lò nhà Long Thần lên mất. Ê quái vật, mày là giống gì tạp chủng hả? Sao trên người của mày lại có cái cánh giống như là con chuồn chuồn siêu mỏng, lại còn có thêm cả sừng ở trên đầu thế kia? Lẽ nào là mày bị người yêu cắm sừng hay sao? Triệu Chân Nhân tự tin nhưng mà cũng rất cẩn thận, không dám làm điều gì lỗ mãng mà âm thầm đứng từ xa thăm dò. Bởi vì gã nhận ra được con quái vật này không phải tự nhiên mà xuất hiện. Át hẳn là phải có một lý do riêng của nó. Với lại thực lực của con quái vật rất mạnh, phải cỡ ngang tầm với con bọ hung thiết trùng thú mà Si Vân đã bắt lấy rồi chứ chẳng chơi. Cái cảm giác bị nó chạm vào người nóng chảy ra, cho đến bây giờ Triệu Chân Nhân vẫn cảm thấy sợ hãi. Gã chưa biết được năng lực của con quái thú này là gì cho nên không dám động thủ. Nghe thấy Triệu Chân Nhân nói như vậy, chẳng biết con vật kia có hiểu không mà nó liền há mồm ra, bắn thẳng một luồng lôi điện trắng toát vào người gã bằng một tốc độ không thể tin nổi, làm cho Triệu Chân Nhân há hốc mồm sợ hãi. Luồng điện mang theo uy lực kinh khủng, ngay lập tức vây lấy Triệu Chân Nhân làm trung tâm. Sau đó thì giống như là cái lồng giam gã ở bên trong vậy. Còn quái thú vật kia cũng không để cho gã có thời gian thở, liền tiếp tục há miệng phun ra thêm 5 luồng lôi điện nữa. Bao vây chặt lấy hắn, gã nhìn giống như là một con sâu đang nằm trong chiếc kén bằng lôi điện vậy. Có thể nói Triệu Chân Nhân lúc này đã bị hàng vạn tia lôi điện bao vây lấy, không thể cụng cả được. Cái quái gì thế này? Vào phát là bụp luôn sao? Ít nhất thì cũng phải chào hỏi nhau một cái chứ. Đúng là cái thứ đồ cổ quái mà, có hiểu tiếng Việt hay không? Triệu Chân Nhân trói buộc không thể cử động được, buồn bực nghĩ thầm. Hiện tại thì gã cũng sợ hãi là bởi vì tuy lôi điện bên ngoài cơ thể chằng chịt phát ra những tiếng kêu loẹt xoẹt đầy là ghê sợ, thế nhưng mà những tia lôi điện này có uy lực kém xa với lôi điện biến dị mà gã đang sở hữu. Từ bên trong cơ thể vị trí đan điền của Triệu Chân bỗng xuất hiện một dòng lôi điện bé xíu, cỡ ngón tay màu tím. Ở vị trí này giống như là một điểm khởi đầu của bất cứ một người tu luyện nào. Mọi người có đan điền càng rộng thì khả năng hấp thu năng lực càng lớn. Nhưng mà Triệu Chân Nhân chẳng những có một cái đan điền cực kỳ rộng mà còn phát sinh ra biến dị. Từ ngày được Si Vân truyền cho luồng long lực của Long tộc, cơ thể của gã giống như là được lột xác hoàn toàn. Tất cả kỳ kinh bát mạch, bao gồm nhâm mạch, đốc mạch, duy dương mạch, âm duy mạch, dương kiều mạch, âm kiều mạch, xung mạch và đới mạch, Trong 8 mạch trừ 2 mạch nhâm và đốc có huyệt riêng, còn 6 mạch khác không có huyệt riêng. Có thể dùng một số huyệt của các kinh chính để mà điều hòa mạch khí của 6 mạch này. Khác với 12 đường kinh chính, đường tuần hoàn mạch khí của 8 mạch chỉ đi từ phần dưới cơ thể lên trên đầu mặt, trừ mạch đới đi vòng quanh bụng dưới và thắt lưng. Kỷ binh là nói đối lại với chính kinh. 12 kinh mạch là chủ chốt của kinh lạc, cho nên gọi là 12 chính kinh. Chữ kỳ ở đây có hàm ý nghĩa đơn độc. Giữa quãng 8 mạch ấy với nhau đều không có quan hệ phối hợp về âm dương biểu lý một cách cố định, không phụ thuộc vào tạng phủ, vì thế gọi là kỳ kinh. Mạch trong bát mạch là 8 đường lớn chứa chân khí trong thân thể con người. Các mạch cắt ngang các đường kinh để tăng cường sự liên kết và lưu thông khí huyết. Chúng bao gồm có đốc mạch, nhâm mạch, xung mạch, đới mạch, duy dương mạch, âm duy mạch, âm kiều. Nói về tu luyện võ học hay là bất kể một môn phái tu luyện đạo thuật nào, thì đan điền và kỳ kinh bắt mạch chính là nền móng để phát triển lên. Giống như là ta xây một cái tòa tháp, nếu như nền móng không vững thì chẳng bao giờ thể xây được lên cao. Thứ nữa là nếu như gượng ép thì không sớm thì muộn, tòa nhà đó sẽ bị đổ sập xuống. Nếu là người thì người ta sẽ gọi là tẩu hỏa nhập ma, nhẹ thì hóa điên, giết người cuồng loạn, nặng thì sẽ nổ tan xác mà chết. Triệu Trần Nhân được cơ duyên cực lớn, coi như là đã có nền tảng vững chắc, nên mới có thể tiếp nhận được luồng long lực mạnh mẽ mà Si Vân đã âm thầm ban cho gã. Nếu so sánh ở trong cái thế giới Thủy Sơn Đồ, thậm chí là trên cõi đời này, thì gã không giống với bất cứ một tên nào, là một tên mang theo sức mạnh kinh thiên địa nghĩa. Tia lôi điện màu tím từ bên trong cơ thể Triệu Chân Nhân dường như cảm nhận được sức hấp dẫn từ những lôi điện màu trắng do con quái thú bên ngoài tạo ra, liền ngay lập tức điên cuồng lao ra bên ngoài để ngấp thu, giống như đây chính là một nguồn thức ăn, một chất đại bổ với nó vậy. Chỉ trong nháy mắt, cái kén bằng lôi điện do con quái thú tạo ra đã hoàn toàn bị tia lôi điện trong cơ thể của gã hấp thu hoàn toàn. Triệu Chân Nhân mừng rỡ như là phát điên, gã quá may mắn. Nhìn lại mình thì hiện tại gã mới biết được lôi điện trong người của mình có thể hấp thu những thứ lôi điện tầm thường khác. Đặt cương vị là ai trong số tất cả những nhìn nổ sát thi khi gặp được những con quái thú biến dạng này, nếu không bị chết vì lôi điện nó phóng thì cũng phải bị trọng thương, hết đường để chạy trốn. Tuy gã đã được long linh lực cải tạo lại thân xác, không còn sợ hãi lắm, nhưng mà có hấp thu được những tia lôi điện này thì cũng chẳng bao giờ làm được. Cái lùm mía, gã lắp bắp nhìn cơ thể của mình, một luồng sấm sét quấn lấy cơ thể tạo ra một uy thế không gì ngăn cản đang chạy dọc khắp nơi, làm cho Triệu Chân Nhân mực rỡ như là muốn hét điên. Ta Triệu Chân Nhân một mình ta chấp hết, các con rời mau đến đây đánh nhau solo với cậu mày đi. Đang mải mê ngắm nhìn cơ thể của mình thì gã không thèm quan tâm đến con vật kia nữa. Bỗng nhiên con quái thú kia cảm thấy tên nhân loại có vẻ mặt đê tiện kia rất là nguy hiểm. Rõ ràng tia sét của nó đã bao vây lấy gã rồi. Tên này chẳng những không hề hấn gì mà còn tỏ ra vui mừng. Nó liền vỗ cánh thật mạnh tạo ra hàng loạt trận phong sát, giống như là một cơn bão giông đập vào người của Triệu Chân Nhân, làm cho gã ngẩng mặt lên. Mát quá con bà nhà ngươi, bà nãy dám trói cậu bằng sét, bây giờ cậu sẽ cho mày biết thế nào là lôi điện của cậu Triệu ta. Lôi điện cũng có lôi điện rít, lôi điện rát. Điện của ta là điện xoay chiều cao thế, còn của ngươi chỉ là điện một chiều mà thôi. Gã giờ này một điểm chỉ về phía con quái thú, một dòng điện màu tím theo ngón tay vọt ra ngoài. Con thú kia đang ngơ ngác nhìn không hiểu gì đang diễn ra thì bị sét đánh trúng. Bây giờ thì mày có giỏi múa quạt nữa cho cậu mày xem, con bà nhà ngươi láo nháo hả? Nhìn con quái vật đang khổ sở dãy rủa vì bị lôi điện của Triệu Chân Nhân đánh xuống cho mấy cái cháy rụi gần hết, rơi thẳng từ trên cao xuống, gã liền mỉm cười trong lòng lẩm bẩm: thấy chưa, hàng xịn chính hãng bao giờ chẳng hơn hàng phách. Lợi hại lắm Triệu sư đệ à, Ngươi mạnh mẽ như thế này thì anh em ta ở trong Hắc Mộc Bình cũng yên tâm rồi. Trên lúc trước nhìn thấy ngươi liên tục bị mấy tên nhân nô kia dí cho chạy phọt cả rắm ra ngoài, huynh đệ của ta ở trong này lo lắm. Giúp ngươi thì sợ Long Thần cùng với mấy đứa con của ả nhìn thấy, mà không giúp ngươi thì anh em ta cảm thấy áy náy. Bây giờ thực lực đã tăng lên gấp bội, chúng ta không cần phải ra tay nữa. Giết mấy con gà thì không cần phải dùng đến dao mổ trâu phải không Vân Hồ? Và Dương nhìn Triệu Chân Nhân đang khoanh tay đứng lơ lửng trên không trung mà cảm thấy mừng rỡ, cất giọng đàn anh mà nói. Vân Hồ cũng cảm thấy khó chịu liền chìm vào. Đúng đó đại ca, hai chúng ta ở trong này nhiều lần rồi muốn ra tay giúp đỡ huynh, thế nhưng mà chúng ta chỉ e ngại Long Tộc kia hùng mạnh, nó phát hiện ra mà thôi. Chứ dăm ba cái con quỷ quái này chỉ là cái trò trẻ con trong mắt ta và Vật Dương sư huynh mà thôi. Hải huynh đệ, các ngươi đừng có mở bốc phét nữa đi. Đây đều là những sinh vật do Long Tộc tạo ra, há lẽ là bình thường. Nói phét thì cũng phải có cơ sở chút để cho người ta tin. Tưởng ta không biết chắc, các ngươi bây giờ muốn ra ngoài phải không? Triệu Trần Nhân thật là lợi hại, để nói thế mà huynh cũng hiểu được ý. Đúng là không giấu gì được đại ca thật, cơ mà huynh xuống xem con yêu thú kia nó là cái gì đã. Ta nhìn thấy nó không có đơn giản chỉ là yêu thú bình thường đâu. Ta thấy có phần tương đồng với đám sát thi mà Long Tổng gọi là nhân nô thì đúng hơn. Cả bà tên đang nói chuyện thì bỗng nhiên từ phía xa, có hàng xa số những con quái vật đủ chủng loại từ bốn phương tám hướng ầm ầm lao tới. Con thì trông giống như là mãng xà, con thì tượng như là hồ ly, con thì na ná như là bọ cạp. Chúng đang tiến lại phía này, có lẽ ban nãy do những dao động pháp lực của trận đấu giữa Triệu Chân Nhân và con quái thú làm cho chúng bị kinh động mà tiến lại gần. Chết con mẹ rồi, làm thế nào bây giờ hả đại ca? Vân Hồ sợ đến toát cả mồ hôi hột, đưa tay lên lau mặt, biểu cảm cứ như là thật. Làm cho Vật Dương nhìn gã cười ra nước mắt rồi bảo: chết là ma rồi mà còn lau được mồ hôi cơ. Ca này khó lắm, chúng ta lúc nãy chót để mồm đi quá xa, bốc phét quá đà, chẳng may Triệu sư đệ gọi với chúng ta ra ngoài giúp sức thì đúng là ối rồi ôi. Một con quái thú còn không đối phó nổi, nó chỉ cần đánh cho quả rắm là ta vi đệ có khi hồn phi phách tán mẹ rồi. Bây giờ chúng nó tập trung cả đàn thi kia. Thôi chúng ta im lặng đi, không làm phiền đến Triệu sư đệ nữa. Gã mà tức lên lôi chúng ta ra ngoài là hết hơi đấy. Im lặng là vàng, kẻ thức thời mới là trăng tuấn kiệt. Vật Dương rất là thức thời, nó nói với Vân Hồ bằng một giọng điệu cực kỳ lưu manh. Nhưng đúng lúc này thì tiếng của Triệu Chân Nhân vang lên: gáy gáy, hai huynh đệ các ngươi ra gánh giúp ta vụ này với. Triệu Chân Nhân nhìn chằm chằm vào đám quái thú đang lao đến mà vội vàng nói: thôi chúng ta sai rồi, sư đệ bảo trọng nha, bọn ta không làm phiền người nữa. Vô sỉ mặt dày, gáy sớm ăn gì các ngươi đúng là... Vừa hết câu thì bỗng nhiên từ trên trời lao xuống một con mãng xà to lớn, trên đầu có một chiếc sừng đỏ, vằn về những tia máu trên cặp mắt lớn màu đen, nhìn bộ dạng vô cùng uy mãnh. Nó thè cái lưỡi màu đen ra liếm liếm, sau đó thì bằng một tốc độ không thể tưởng lao về phía của Triệu Chân Nhân, đớp một cái thật mạnh. Nhưng lúc này Triệu Chân Nhân đã không còn là Triệu Chân Nhân của ngày hôm qua. Một cao cấp pháp ma sư thì đâu phải là trò đùa. Khẽ lắc mình một cái tránh được cú đớp chí mạng này. Gã liền lập tức quay ngoắt người lại chỉ một tay về phía chiếc đầu khổng lồ của con mãng xà lẩm bẩm: nhất lôi dương chỉ, ta chọc chết con mà của ngươi. Ở một khoảng cách khá gần, do tác động của Triệu Chân Nhân lại vô cùng nhanh và hiểm, làm cho con mãng xà không kịp tránh né, liền bị trúng đòn. Tia lôi điện từ bên trong lúc này cũng bắt đầu phát huy tác dụng. Chiếc đầu của con mãng xà đã bị nổ tung, sau đó thì một luồng lôi điện màu tím tiếp tục phát huy ra uy lực khủng bố, phá tan cơ thể của nó. Mấy con yêu thú vòng ngoài đang tiến lại vô tình chạm vào cơ thể của con mãng xà, cũng bị lôi điện kia giật cho nhức cả người. Gã nhìn vào hiệu quả của một chiêu này âm thầm đánh giá. Còn mãng xà kia sức mạnh cũng phải ngang tầm với con ở trên núi cấm. Vậy mà chỉ có một chiêu đã bị thủng đầu chết tươi. Thật không ngờ uy lực của lôi điện lại mạnh mẽ đến như vậy. Nếu ta có thể ăn thêm được một ít lôi điện từ con quái thú, hệ lôi điện khác thì chẳng phải tốt hơn nhiều hay sao? Triệu chân nhân ngẫm nghĩ, nhưng mà gã không biết được rằng Long Thần phải mất rất nhiều công sức mới thu phục được con yêu thú có cánh kia gọi là bôn lôi dị thú. Đây đúng là sinh vật ở giới diện này không có. Trong một lần ngao du sơn thủy thấy nó có năng lực đặc biệt cho nên bắt mang về để đào tạo. Thế mà gặp ngay Triệu chân nhân đúng là khắc tinh của nó. Tính ra bôn lôi dị thú này cũng đen đủi. Nếu như chủ công tu pháp là lôi hệ thuộc tính thì đúng là mạnh nhất, có sức công phá vô cùng dữ dội nhất. Bên dưới, tất cả đám quái thú nhìn thấy mãng xà bị lôi điện của Triệu chân nhân bắn chết thì liền lao lên để cắn xé lẫn lộn nhau. Con nào con ấy thêm mùi máu tanh thì bắt đầu bộc phát ra hung tính của mình. Triệu chân nhân nhìn muốn rớt cả hai con mắt ra khỏi tròng. Đây là lần đầu tiên gã chứng kiến hàng trăm con quái thú đủ chủng loại, hình dáng kích cỡ đánh lộn lẫn nhau. Nào là lửa băng gió phun ra suối xả, tiếng gầm gào đầy phẫn nộ, máu chảy thành sông cũng không miêu tả được hết cảnh tượng này. Quá là kinh dị. Rốt cuộc đây là cái gì? Tại sao lại có lắm quái thú như vậy? Nếu như ta không may mắn đột phá thì liệu có thể trốn thoát được mà ra khỏi đây không? Ra đầu của gã tê dại vừa chạy vừa thầm nhủ. Đúng lúc này thì vô tình chạy về phía xa xa, thêm một người đang cười trần. Cả cơ thể của hắn được bao bọc bởi một lớp nham thuẫn, giống như là áo giáp màu đen vô cùng cứng rắn. Trên tay của gã là hai quả cầu màu đỏ và màu trắng, tượng trưng cho hai hệ thuộc tính mà gã đang tu luyện. Thiên Tàm, nhân nô của Bồ Lao Đại Nhân. Tên này hiện tại đang bị 4 năm quái thú có hình dáng kỳ lạ vây công, nhưng mà thực lực của gã cũng khá là mạnh. Cơ mà lúc này cũng không dám giao chiến, vừa đánh vừa tìm cách rút lui. Bởi vậy mà lũ quái vật này có bản tính hùng hãn lại thêm khát máu. Nếu như để xảy ra quần công thì một Thiên Tàm chứ có đến 10 tên cũng không đủ để cho chúng sởi tái. Liên tiếp Thiên Tàm ném ra mấy quang cầu về phía của dị thú, làm cho chúng thoáng sừng lại. Gã nhanh chóng nhảy giật lùi về phía sau. Nhưng đúng lúc này một con thú khổng lồ có hàm răng giống như là máy chém, bỗng nhiên từ dưới đất trồi lên cắn một nhát vào chân của Thiên Tàm, rồi ngoạm một cái làm cho gã khựng người lại. Cút con bà của ngươi! Cơ thể của gã lúc này đã biến lớn, nhưng mà so với mấy con quái thú trước mặt của Long Thần chỉ giống như là một đứa trẻ con với một người khổng lồ. Cơ mà con thú đang cắn lấy chân của gã cũng không to lớn lắm, nhưng mà có hàm răng vô cùng sắc nhọn. Chào nha thú! Một đống quái vật nhiều răng xuất hiện ở đây thì đại biểu cho điều gì? Thiên Tàm tái mặt, trước mặt của gã cũng có một con. Thiên Tàm vạn khổ mới có thể huấn luyện được, là bởi vì nó đơn lẻ thì lực sát thương không cao lắm. Nhưng mà nếu như cả đàn chảo nha thú tới đây thì ối rồi ôi hẳn. Hàm răng sắc bén cứng như thép nguội, lại thêm bản tính hùng hằng khát máu, vậy thì toi rồi. Chạy! Thiên Tàm ngay lập tức vận công, một luồng chân khí màu vàng hệ thổ bùng lên dữ dội, làm cho con chảo nha thú kia vội vàng nhả hàm răng của mình ra. Chỉ chờ có như vậy, Thiên Tàm ngay lập tức thu nhỏ cơ thể rồi biến mất. Chạy thật nhanh! Không ngờ Thiên Tàm này là có thể trốn thoát được. Tên Triệu chân nhân kia cũng rất lợi hại, không ngờ lại có cả 3 biến dị hợp lại bên trong cơ thể. Long Thần nhìn chằm chằm vào bên trong, bên cạnh các con của nàng cũng quan sát chăm chú. Hiện tại thì chẳng biết tâm trạng của từng người như thế nào cả. Chỉ có Si Vân là vừa mừng vừa giận. Mừng vì tên kia thực lực tăng lên bất ngờ mạnh mẽ, như vậy là nàng đỡ phải lo lắng. Chẳng may Triệu vô sĩ kia mà toi thì nàng coi như là đặt cược vào ván bài này lên người của hắn mất trắng. Giận vì tên này dám trước mặt của nàng mà tình trạng ý thiếp với một cô nương là nhân nô của sư muội nàng. Gã không coi ai ra gì, nhà phải có nóc chứ. Mà ngươi lại còn cố tình tạo ra những cảnh tình tứ như vậy. Người coi ta là cái gì hả Triệu vô sĩ? Người dám làm trò mèo mà gà đồng trước mặt của ta sao? Ta đường đường là một nữ nhân tuyệt sắc của Long tộc, cao cao tại thượng, chẳng nhẽ lại không xứng đáng với ngươi? Đừng có mà tưởng cậy có tí nhan sắc mà đi đâu cũng câu dẫn dụ dỗ con gái nhà người ta. Ta hận ngươi. Ta mà sao thế nhỉ? Mình ghen sao? Sĩ Vân giật mình, ngẫm nghĩ lại những gì mà nàng vừa nghĩ. Long thần cất tiếng khen nàng thì mới sực tỉnh. Vân nhi sao vậy? Ta có lời khen với nhân nô của con đấy. Tên này có tố chất làm được việc lớn, thông minh khôn lỏi, có trí tuệ. Về hình thức tuy nhìn có lưu manh một chút, nhưng mà gã ta khá là có bản lĩnh. Ta cũng không rõ vì sao mà trong cơ thể của hắn có long linh lực của long tộc ta. Lẽ nào tên này là người của long tộc? Long thần nhìn chằm chằm vào mắt của Si Vân, làm cho nàng có một cảm giác khó thở. Mặc dù là mẫu thân thật, thế nhưng mà nàng không có cảm giác thân thuộc bao nhiêu. Ở nơi này là long tộc, hai cường giả vi tôn trong mắt của long thần thì chỉ coi trọng ai có thực lực mà thôi. Con không rõ. Để ta xem nhân nô của con làm thế nào mà thoát khỏi được con nhân thú kia. Ánh mắt của long thần liếc nhìn về cái tên tóc bổ luống, bên lở bên bồi lúc nào cũng nhăn nhăn nhở nhở, theo kiểu bất cần đời kia mà đánh giá. Quả thật là nàng chưa bao giờ coi trọng nhân tộc. Chẳng biết vì sao nữa, là bởi vì trong mắt của long thần như nàng, lúc người hèn mọn kia thì chỉ là một đám ô hợp mà thôi, không đáng một xu. Không cần nàng phải ra tay cũng có thể giết chết hàng loạt. Bây giờ từ đâu lại lòi ra một tên có thực lực mạnh mẽ, cho nên nàng bắt đầu chú ý. Cứ mà long thần không biết rằng cái tên nhân loại kia, gã cũng từng có một ý đồ không tốt với nàng. Đã từng nhìn lén cặp đùi non của nàng, mắt đào như giang lạc liếc vào cặp mực đồ sộ của nàng. Dòng thứ bố lão mất dạy. Nếu như long thần biết chắc chắn giết ngay lập tức, dù có là ai đi nữa thì là một hành động láo xược, dám cố ý định giảm giữ cả long thần huyền thoại duy nhất trên đời thì chỉ có một mình gã, kẻ có nhiều biệt danh nhất thiên hạ. Triệu vô sỉ, Triệu đốn mặt, Triệu ối rồi ôi, Triệu dâm đãng, Triệu đi bờm, Triệu văn vở, Triệu thi sĩ, Triệu đẹp trai, Triệu thi sĩ, Triệu hát ca, Triệu triết lý, Triệu giang hồ chân chính, Triệu mê ngực bự, Đỗ Quang Triệu. Mà con liệt kê cả ngày cũng chẳng thể kể hết ra những biệt danh của gã, bởi đây là một tin biến thái. Cơ mà gã vẫn cảm thấy mình vô cùng đẹp trai và tỉnh táo. Đại ca, có nên đuổi theo thiên tàm ký rồi hạ sát tên này luôn không, tránh được một mối họa? Phân hồ nhìn về phía thiên tàm vừa biến mất hỏi hai sư huynh. Không cần đâu, chúng ta đã có đủ linh phù rồi, chỉ cần trốn tránh đám quái thú, sau đó ổn định nấp ở một chỗ, đợi cho nó hết thời gian thì ra ngoài. Ta tin chắc là long tộc giở trò, con bà nó ắt hẳn là thấy ta đẹp trai tài giỏi quá cho nên muốn thử thách kiểm chứng ta mà thôi. Muốn ta làm con rể thì nói mẹ ra cho xong, thử với trả thách rách việc. Bà già vợ này vẻ là khó tính ghê gớm đây, hay là do quá chồng cho nên tính khí như vậy? Đúng rồi, tiền mãn kinh, có khả năng long thần bị sốc hỏa cho nên tính cách mới quái dị như vậy, không chấp. Triệu vô sĩ bắt đầu luyên thuyên suy luận. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.